Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Diễn viên người Mỹ gốc Việt và Hoa vừa mới đoạt giải Oscar, Kê Huy Quang, vừa được mời tới Nhà Trắng và có bài phát biểu cảm động tại đây khi Tổng thống Joe Biden tổ chức buổi chiếu bộ phim sắp ra mắt của Disney có tên là American Born Chinese để vinh danh tháng di sản của người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương. Sau khi được Tổng thống Biden chào đón và giới thiệu, ông Quang nói trong bài phát biểu rằng: "Tôi đứng trước các bạn đêm nay với sự khiêm tốn và lòng biết ơn sâu sắc. Tôi không xem nhẹ giây phút này bởi tôi biết tòa nhà này là tượng đài của một đất nước đã mở rộng vòng tay đối với tôi một thời." Ông Quang đã kể lại hành trình tị nạn như một thuyền nhân từ Việt Nam sang Mỹ khi mới 8 tuổi. Ông nói:
I was what they call a boat person.
Người ta gọi tôi là thuyền nhân và tôi không thể biết rằng chỉ vài năm sau, tôi đã trở thành một diễn viên và thậm chí gần đây hơn và tôi vẫn không thể tin được là tôi đã trở thành một diễn viên đoạt giải Oscar.
I became an Academy Award winning actor.
Diễn viên Kê Huy Quang được ghi nhận đã làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên gốc Việt đầu tiên được trao giải Oscar vào ngày 12 tháng 3 cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim hài kịch Everything Everywhere All at Once. Chính giải thưởng danh giá này đã mang đến cho ông cơ hội được mời tới Nhà Trắng, nơi ông được chào đón và phát biểu bên cạnh vị tổng thống của đất nước mà ông vô cùng yêu mến. Ông nói tiếp: "Mặc dù tôi đã nhận được rất nhiều phước lành trong những tháng gần đây, nhưng ngày tôi đặt chân đến Mỹ là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, vì đó là ngày tôi đoàn tụ với gia đình và nước Mỹ trở thành quê hương của tôi." Sau khi vượt biên, ngôi sao gốc Việt đã phải ở trại tị nạn Hồng Kông một năm trước khi đến Hoa Kỳ nhờ chương trình tiếp nhận người tị nạn năm 1979. Vài năm sau, ông đi ủng hộ anh trai mình tại buổi thử vai cho phim Raiders of the Lost Ark năm 1981 và tại đây, đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg đã nhìn thấy khả năng đặc biệt ở ông Quang và giao cho ông vai diễn này. Ông Quang nói:
"As I was entering the White House through the east entrance."
Khi tôi bước vào Nhà Trắng qua lối vào phía đông và khi tôi đang bước lên những bậc thang với dàn nhạc đang chơi bản nhạc tuyệt vời này, tôi không thể cầm được nước mắt bởi vì tôi đang nói với chính mình, tôi đang đến Nhà Trắng, tôi đang đến Nhà Trắng. Tôi chưa bao giờ đến đây, còn giờ thì đây là con đường đến Nhà Trắng.
This is the way to go to the White House.
Ông Quang cảm động nói và đề cập đến quãng thời gian đã khóc rất nhiều kể từ khi nhận được giải Oscar, trước khi giới thiệu Tổng thống Biden lên phát biểu với sự hân hạnh mà ông nói rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội này." Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 5 cho biết đã đề nghị giới hữu trách Philippines hỗ trợ cho các công dân Việt Nam trong số hơn 1.000 lao động cưỡng bức vừa được nước này giải cứu tại tỉnh Pampanga, gần thủ đô Manila. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5, hơn 1.000 người đã được cảnh sát Philippines giải cứu trong một chiến dịch chống buôn người ở thành phố Mabalacat thuộc tỉnh Pampanga. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết hôm 6 tháng 5, đây là một hoạt động chung của cảnh sát và Cục Nhập cư Philippines nhắm mục tiêu vào một công ty tại Clarkson Valley Hub. Trong số 1.090 người được giải cứu, có 389 người đến từ Việt Nam, 307 người từ Trung Quốc, 171 người Philippines, 143 người từ Indonesia, 40 người từ Nepal, 25 người từ Malaysia, 7 người từ Myanmar, 6 người Thái Lan, 2 người từ Đài Loan và 1 người từ Hồng Kông. Cảnh sát quốc gia Philippines nói trong một tuyên bố rằng, theo điều tra, các nạn nhân này bị ép buộc làm việc cho các đường dây lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, hôm 10 tháng 5, Bộ Tư pháp Philippines cho biết chỉ có 18 người trong số cả ngàn người được giải cứu nộp đơn khiếu nại 12 nghi phạm bị bắt. Bộ trưởng Tư pháp nước này nói với CNN Philippines rằng ông vẫn đang yêu cầu báo cáo đầy đủ về vụ việc và lưu ý rằng có thể một số nạn nhân là bị ép buộc, nhưng một số khác có thể tự nguyện tham gia vào công việc lừa đảo. Đây là lần đầu tiên một đường dây mua bán người nước ngoài quy mô lớn vào Philippines bị phanh phui. Những người được giải cứu hiện đang tạm trú tại một cơ sở an toàn ở Philippines. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết họ đã đề nghị phía Philippines đảm bảo chỗ ở cho công dân Việt Nam, thông báo cho Việt Nam về tình trạng cư trú của những người này và hỗ trợ Việt Nam hồi hương những công dân không được Philippines cho phép lưu trú trong thời gian sớm nhất. Bộ này cũng đề nghị phía Philippines hợp tác giải quyết vụ việc cưỡng bức lao động liên quan đến công dân Việt Nam và xử lý nghiêm những kẻ vi phạm. The Voice of America,
VOA. Thủ đô của Việt Nam dự kiến chi gần 1.500 tỷ đồng để phục dựng hào hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa, báo Thanh Niên đưa tin. Theo quan sát của VOA, phản ứng về tin này, nhiều người cho rằng ngân quỹ nên được chi cho những dự án dân sinh sẽ có ích hơn. Một bản tin hôm 9 tháng 5 của Thanh Niên cho biết là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định 3915, bao gồm một danh mục các dự án tu bổ tôn tạo các di tích được cân nhắc đầu tư. Trong danh mục có dự án bảo tồn phục dựng hào hệ thống thủy văn ở Cổ Loa, Thanh Niên tường thuật. Dự kiến vốn cho dự án ở Cổ Loa là 1.480 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại, vẫn theo bản tin của Thanh Niên. Nguồn vốn đầu tư dự kiến từ ngân sách thành phố cũng được xác định là chương trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Việc lên kế hoạch cho dự án được giao cho Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, bản tin viết. Thanh Niên dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Văn Tới, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh Thành, nói rằng công tác khảo cổ học đã tìm được nhiều dấu vết của hào cũng như hệ thống thủy văn tại các lớp thành ngoại, thành trung, thành nội tại Cổ Loa. Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ý không ủng hộ việc chi tới gần 1.500 tỷ đồng cho dự án kể trên, bao gồm cả những Facebooker có nhiều ảnh hưởng, được tổng cộng hàng trăm nghìn người theo dõi như dược sĩ nhà văn Trần Thanh Canh, nhà văn Phạm Viết Đào, giáo sư Mạc Văn Trang, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện, cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh, v.v. theo quan sát của VOA. Chất vấn về chủ trương của Hà Nội, nhà văn Phạm Viết Đào viết, sao không dùng số tiền này làm sống lại sông Tô Lịch, khắc phục triệt để ô nhiễm Hồ Tây, có hữu ích cho Hà Nội hơn không? Ông Đào ví von những dự án to tát song không thiết thực của Hà Nội giống như những con voi nhưng người dân không được bát nước sáo nào. Trong khi đó, giáo sư Mạc Văn Trang kêu gọi Hà Nội hãy mở mắt ra, động não đi để thấy rằng thủ đô của đất nước cần hai lò đốt rác thành năng lượng sạch giống như của Áo hay Nhật. Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh bình luận rằng kinh tế ảm đạm, doanh nghiệp phá sản nhiều như quân Nguyên mà mấy cha ném tiền dân ra như ném rác thế này thì chết luôn. Dược sĩ nhà văn Trần Thanh Canh viết trên trang cá nhân rằng ông phát hoảng về việc mà ông gọi là Hà Nội ăn chơi với tổng số tiền dự kiến chi lên tới gần 3.300 tỷ đồng cho dự án hào hệ thống thủy văn ở Cổ Loa 1.480 tỷ đồng và dự án phục dựng Điện Kinh Thiên ở nơi từng là Hoàng Thành Thăng Long 1.800 tỷ đồng. Hai dự án này trong quan điểm của ông Canh không khác gì là làm đồ giả ngắm chơi. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ tiền ngân sách bị tham nhũng khi viết rằng tiêu xong số 3.280 tỷ, đảm bảo các quan no ấm nhiều đời, chỗ ăn ngon thế, tội gì không sơi. Nêu lên thực tế là người dân Hà Nội muốn dùng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng để cải thiện giao thông hoặc xây thêm trường tiểu học mẫu giáo sẽ tốt hơn. Nhưng theo nhận xét của ông Canh, việc đem tiền ngân sách đầu tư cho dân sinh không mang lại nhiều lợi lộc cho giới quan chức. Ông suy đoán rằng những người có thẩm quyền muốn dồn tiền vào hai dự án vì làm cả cục 3.280 tỷ đập phát mới bỏ chứ, mà nhất là cho vào cái chỗ mù mờ, thật giả tân cổ lẫn lộn mới chén to. Trong các diễn đàn mạng xã hội như nhóm chúng tôi ghét lừa dối, nhiều người nêu ý kiến rằng tiền ngân sách nên dành cho xây bệnh viện, trường học để thủ đô bớt nhức nhác, mọi người bớt phải chen chúc ở những nơi đó, hoặc cũng sẽ có ích khi dùng tiền để cải tạo làm sạch sông Hồ hơn là phục dựng các di tích ở thời điểm này, theo quan sát của VOA. VOA cố gắng liên lạc với giới chức Hà Nội để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không kết nối được. Báo chí và người dân Việt Nam trong hai ngày qua không ngớt lời ca ngợi vận động viên Nguyễn Thị Oanh vì cô làm được điều phi thường là giành hai huy chương vàng liên tiếp trong hai cuộc thi chạy chỉ cách nhau 20 phút trong giải SEA Games 32 đang diễn ra ở Campuchia. Tin cho hay, nữ vận động viên 28 tuổi cao 1m50 khiến các khán giả Đông Nam Á thán phục khi về nhất trong cả hai nội dung chạy 1.500m nữ và 3.000m nữ vượt chướng ngại vật vào chiều 9 tháng 5. Hai cuộc thi này chỉ cách nhau 20 phút gây nhiều tranh cãi về việc xếp lịch của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games kỳ này. Một ngày trước, cũng chính vận động viên này đã được trao một huy chương vàng khác sau khi về đích đầu tiên trong cuộc thi chạy 5.000m nữ. Theo quan sát của VOA, trên báo chí và mạng xã hội, hàng triệu người dân Việt Nam bày tỏ niềm tự hào to lớn về chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh, người có quê là Bắc Giang. Nhiều người dành những lời tốt đẹp nhất để nói về cô, ví vận động viên này như nữ siêu nhân hay người ngoài hành tinh, vì đã có chiến thuật thi đấu sáng suốt cũng như rất quyết tâm vượt qua trở ngại là lịch thi đấu bất hợp lý tại nước chủ nhà. Báo chí trong nước tường thuật rằng giữa hai cuộc thi có độ dài tổng cộng 4.500 mét, chỉ là 20 phút, một khoảng thời gian ngắn đến mức Oanh thậm chí còn không kịp nghỉ vì phải làm các thủ tục. Do đó, việc cô về nhất trong cả hai cuộc thi được mọi người trong và ngoài nước khâm phục vì cô làm được điều phi thường, phá vỡ giới hạn của con người. Trên mạng xã hội, các bài viết về nữ vận động viên được xem là tiêu biểu, thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác, gồm vô vàn phản ứng yêu thích và nhiều ý kiến ngưỡng mộ. Một số người đề nghị nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Nguyễn Thị Oanh. Ở thời điểm hiện tại, với thành tích giành được 3 huy chương vàng, Nguyễn Thị Oanh nhận được các khoản tiền thưởng và quà tặng của nhà nước và một số hãng tư nhân với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó riêng hãng Taco tặng một xe hơi có giá hơn 900 triệu đồng. Bên cạnh ca ngợi kỳ tích của Oanh, một số cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có Zing News, Vietnamnet, VTC News, v.v., cũng chỉ ra thực tế xót xa là nữ vận động viên này nói riêng và những đồng nghiệp của cô nói chung chỉ được nhà nước trả lương rất thấp ở Việt Nam. Thời gian gần đây, mức lương của Nguyễn Thị Oanh cao nhất là 7 triệu đồng một tháng và có một thời gian khá dài, cô phải bán hàng online để có thêm tiền để mua giày, thực phẩm chức năng, thuốc bổ, v.v. để phục vụ cho việc tập luyện, các báo cho hay. Các bài tường thuật cho biết thêm rằng gia cảnh của cô thực sự nghèo khó. Tôi rất buồn về chế độ đãi ngộ dành cho vận động viên như tôi quá thấp, không tương xứng với khó khăn vất vả mà chúng tôi phải trải qua, cô Oanh nói với Zing News. Một số người đặt câu hỏi trên mạng xã hội rằng hiện nay Oanh và những vận động viên vẫn đang ở thời hoàng kim, song chế độ đãi ngộ còn như vậy. Liệu sau này khi họ qua thời đỉnh cao, họ sẽ như thế nào? This program has come to you from the Voice of America, Washington.